Trí tuệ. Chúng ta thường tiếp thu kiến thức và trí tuệ thông qua học hỏi, nghe pháp, đọc sách, văn tuệ. Thông qua tư duy, suy luận, tư tuệ và thông qua kinh nghiệm trực tiếp của thiền tập, tu tuệ. Văn tuệ là tiếp thu thông tin hướng dẫn đúng đắn để khởi sự thực hành. Tư tuệ là quá trình tiêu hóa những thông tin này, thẩm thấu và dung nạp chúng. Tu tuệ là những hiểu biết sanh khởi thông qua kinh nghiệm trực tiếp. Chúng ta cần phải có cả văn tuệ và tư tuệ để thực hành chánh niệm một cách hiệu quả, làm cho trí tuệ trực giác sanh khởi. Cả ba loại trí tuệ này đều là một phần của thiền tập. Tất cả đều cần yếu đối với thiền Vipassana. Nếu là người mới bắt đầu tập thiền, chúng ta cần tìm đọc sách vở Phật Pháp, hoặc ít nhất là cũng phải nghe thuyết pháp và tham dự các buổi trình pháp. Những hoạt động này sẽ giúp bạn có được những thông tin tư vấn và hướng dẫn cần thiết cho quá trình thiền tập, cung cấp một số chất liệu để tư duy, suy ngẫm. Chúng ta cần ghi nhớ những thông tin tư vấn và hướng dẫn để mỗi khi đối diện với khó khăn, chúng ta sẽ nhớ lại và biết cách ứng xử. Và tất nhiên, bạn cũng cần phải nêu câu hỏi trong các buổi trình pháp nữa. Cái chính là bạn phải nỗ lực, cố gắng một cách có ý thức để có được trí tuệ. Tuy nhiên, điều rất quan trọng là bạn phải lưu ý về ảnh hưởng của những kiến thức này đến quá trình thực hành của mình. Tất cả những thông tin đó sẽ còn tiếp tục hoạt động ngầm bên dưới bề mặt ý thức, sẽ tác động đến cách suy nghĩ và nhìn nhận sự việc của chúng ta. Vì vậy, hãy bảo đảm là mình đã thực sự hiểu những điều cơ bản đó, hiểu được công việc mình đang làm. Mỗi khi bạn thấy còn băn khoăn, khó hiểu, hãy trình bày với thiền sư. Điều hết sức cần thiết là phải có thông tin hướng dẫn đúng đắn, có động cơ và suy nghĩ chân chánh để thực hành một cách thông minh và hiệu quả. Đối với hầu hết chúng ta, quá trình thành tựu trí tuệ là một quá trình học hỏi chậm chạp, lâu dài và thường là đau đớn. Chúng ta sẽ liên tục vấp váp sai lầm. Đừng sợ phải vấp váp và phạm sai lầm. Và điều quan trọng hơn là đừng bao giờ cảm thấy mình xấu xa, yếu kém vì đã phạm sai lầm. Chúng ta không thể tránh được sai lầm. Xét về một mặt nào đó, chúng chính là những viên đá lót đường tiến lên của chúng ta. Hay biết quan sát một cách cẩn thận, kỹ càng và học hỏi từ sai lầm đó, đó chính là trí tuệ đang vận hành. Khi chúng ta học hỏi từ sai lầm, trí tuệ sẽ bắt đầu đến một cách tự động và tự nhiên hơn. Trải qua nhiều năm tháng, pháp hành của chúng ta sẽ ngày càng tiến bộ. Chúng ta ngày càng chánh niệm hơn. Những kiến thức và hiểu biết thu được sẽ đến nhanh chóng hơn một cách tự nhiên. Chánh niệm và trí tuệ sẽ trở thành một cặp song hành làm việc cùng nhau. Khi chánh niệm tự nhiên, tâm sẽ vững mạnh và trí tuệ có được sẽ luôn sẵn sàng có mặt. Bạn không cần phải cố gắng để tìm kiếm thâu nhập nữa. Khi tâm quan sát đã vững, trí tuệ sẽ ứng phó với phiền não một cách hữu hiệu hơn. Trí tuệ càng chín mùi, tâm sẽ càng trong sáng và quân bình hơn. Cuối cùng, bạn sẽ bắt đầu kinh nghiệm được những khoảnh khắc minh trí, sáng suốt và quân bình, buông xả. Trong khoảnh khắc đó, bạn sẽ nhìn mọi việc với một cái nhìn hoàn toàn mới mẻ. Nói cách khác, bạn bắt đầu có được tuệ giác. Có được tuệ giác nghĩa là hiểu biết một cách sâu sắc những gì trước kia bạn chỉ hiểu một cách hời hợt trên bề mặt kiến thức. Đó là điều diễn ra hết sức tự nhiên và tự phát, ngay tức thời. Bạn không thể bắt nó phải xảy ra được. Những kinh nghiệm dẫn tới tuệ giác được người khác tả lại và tuệ giác thực sự là hai điều khác biệt nhau về căn bản. Có những kinh nghiệm tương tự như vậy hoàn toàn không có nghĩa là bạn đã đạt được hay sẽ đạt được tuệ giác đó. Khi thời điểm đã chín mùi, bạn đã sẵn sàng, thì sẽ có được kinh nghiệm và tuệ giác rõ nét, khác biệt của chính mình. Khi đó, bạn sẽ hiểu được sự khác biệt to lớn giữa những gì được nghe, đọc với tuệ giác thực sự. Bạn có thể mô tả về ảnh hưởng, tác động của tuệ giác đó đối với mình như thế nào, hay về những kinh nghiệm xung quanh tuệ giác đó. Nhưng sẽ không thể nào diễn tả được chiều sâu hiểu biết thu được qua tuệ giác ấy. Một kinh nghiệm trực giác và chân lý như vậy sẽ có tác động sâu sắc đến sự thực hành của bạn, đến cách nhận thức và lối sống của bạn. Nói cách khác, trí tuệ có được theo cách này ngay lập tức sẽ chuyển hóa cách nhìn nhận mọi việc của bạn. Tuy nhiên, cái tâm tuệ giác này không phải là thường hằng, nó chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Cái thẩm thấu và sống động còn lại chính là tính chất của nó. Nếu chúng ta không tiếp tục vun trồng, nuôi dưỡng cái phẩm chất ấy, nó sẽ nhanh chóng phai nhòa. Chỉ có sự thực hành liên tục mới có thể duy trì được nó, mới có thể đảm bảo chắc chắn rằng trí tuệ đó sẽ tiếp tục phát triển và thể hiện chức năng của mình. Thực hành liên tục không có nghĩa là bạn phải bỏ ra một số giờ nào đó mỗi ngày hay mỗi tuần để ngồi thiền, dù rằng điều đó cũng rất tốt. Mà thực hành liên tục có nghĩa là chánh niệm hay biết bất cứ việc gì bạn làm với tất cả khả năng của mình. Trong giai đoạn này, trí tuệ sẽ dần dần bộc lộ, chánh niệm vẫn luôn có mặt thường xuyên bên cạnh. Song giờ đây trí tuệ sẽ đóng vai trò chủ đạo. Loại trí tuệ này sẽ giúp chúng ta đạt được những tiến bộ quan trọng đầy ý nghĩa trong pháp hành. Văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ, văn tư tu sẽ cùng vận hành chặt chẽ với nhau. Trí tuệ thu được từ tư duy, suy luận sẽ làm tăng trưởng đức tin của bạn vào pháp và do đó sẽ càng khuyến khích sự say mê, hứng thú của bạn trong pháp hành. Niềm say mê này sẽ tạo duyên để bạn tiếp tục học hỏi và tư duy. Bạn không còn sợ phạm sai lầm nữa và sẽ bắt đầu khám phá những phương cách mới để ứng phó với mọi khó khăn. Bạn sẽ thấy rõ ràng hơn lợi ích của pháp hành và sẽ hiểu được những điều đã học ở một tầng mức thâm sâu hơn. Tất cả những điều này sẽ làm đức tin của bạn tăng trưởng hơn nữa. Một khi đã có được tuệ giác, lòng tin của bạn vào giáo pháp sẽ được gia tăng hết sức mạnh mẽ. Điều này lại làm vững mạnh thêm ý chí quyết tâm của bạn để thực hành một cách nhiệt tâm, hết mình. Pháp hành thiền chánh niệm sẽ trở thành tâm điểm của cuộc đời bạn và thế giới của bạn sẽ không bao giờ còn như cũ nữa. Dù bạn đã kinh nghiệm được đến đâu, dù bạn đã có được nhiều kiến thức hơn tất cả những người khác, cũng đừng bao giờ tự thỏa mãn với tầm mức trí tuệ mà mình đã đạt được hay thỏa mãn với mức độ sâu sắc của tuệ giác đã có. Đừng tự hạn chế mình, hãy luôn mở rộng cánh cửa cho những hiểu biết mới mẻ và sâu sắc hơn nữa. Cùng đọc và suy ngẫm. Những điểm dưới đây được rút ra từ các buổi trình pháp của thiền sinh. Một số mới bắt đầu hành thiền, một số đã là những thiền sinh dày dặn kinh nghiệm. Tùy thuộc vào trình độ thiền tập của mình mà bạn có thể hiểu hoặc chưa hiểu được một số điểm trong đó. Đừng băn khoăn về những điểm bạn chưa hiểu được, hãy bỏ qua chúng. Theo thời gian, khi pháp hành của bạn tiến triển, ý nghĩa của chúng sẽ trở nên rõ ràng và bạn sẽ hiểu chúng ở một tầm mức sâu sắc hơn. Khi thiền tập của bạn đã thực sự tiến bộ, cuối cùng bạn sẽ hiểu được tất cả. Những điểm này không được sắp xếp theo một thứ tự nhất định nào cả. Do đó, chỉ cần đọc từng chút một. Mỗi khi bạn cần có một vài ý tưởng hay một sự khích lệ, sách tấn nào đó cho mình. Thứ nhất, thiền không chỉ là ngồi yên trên một tấm tọa cụ, bất cứ ở tư thế nào. Nếu tâm bạn đang hay biết với trí tuệ, thì đó chính là lúc bạn đang hành thiền. Thứ hai, nếu bạn không thể quan sát được nữa, thì đừng tự ép buộc mình phải làm điều đó. Mà trước tiên, hãy học cách thư giãn, buông xả, làm sao cho mình được thoải mái đã. Thứ ba, lúc nào đó thuận tiện, hãy thử tập hành thiền trong tư thế nằm một chút. Bạn cần học cách giữ chánh niệm trong bất cứ tư thế nào. Luôn luôn hay biết đề mục của mình và nhận biết rõ mức tinh tấn cần thiết để giữ chánh niệm trong các tư thế khác nhau. Thứ tư, chánh tinh tấn nghĩa là sự bền bỉ, kiên nhẫn, đều đặn thực hành. Chánh tinh tấn không có nghĩa là phải chú tâm thật quyết liệt, cố gắng kiểm soát, cưỡng ép hay tự gò bó hạn chế mình. Chú tâm quá mức xuất phát từ tham, sân và sự thiếu hiểu biết về phương pháp thực hành. Thứ năm, bạn có thể chánh niệm về các cảm giác trên thân hoặc các cảm xúc, tình cảm hoặc các hoạt động của tâm thức. Nhưng đừng nghĩ chúng là của tôi. Chúng chỉ như chúng đang là. Cảm giác chỉ là cảm giác, tình cảm chỉ là tình cảm. Hoạt động của tâm chỉ là hoạt động của tâm. Đó là bản chất đích thực của chúng. Luôn luôn quan sát với cái nhìn như vậy. Nếu không làm như thế, nếu còn coi chúng là của tôi, thì bạn sẽ không sao tránh khỏi việc bị dính mắc vào đối tượng hoặc là chối bỏ đó. Thứ sáu, học cách quan sát, thẩm nghiệm và hiểu biết về bản chất của đối tượng còn quan trọng hơn là thấy cho được sự diệt hay cố gắng làm cho đối tượng diệt mất. Muốn thấy đối tượng diệt mất, đó là một thái độ hành thiền sai lầm. Thứ bảy, khi tâm quan sát không có phiền não, đó là lúc bạn có chánh niệm. Thứ tám, tâm hay biết là tâm nhận biết bất cứ cái gì đến qua các căn mục. Nó luôn luôn hiện hữu, nhưng không nhận thức hay diễn dịch. Nó không có trí tuệ, không hiểu biết được những gì đang diễn ra. Tâm hay biết chỉ đơn giản tiếp nhận đối tượng mà thôi. Thứ chín, tâm quan sát hay tâm theo dõi. Quan sát bất cứ điều gì bạn kinh nghiệm. Khi bạn ý thức được là mình đang quan sát, thì bạn cũng hay biết được chính tâm quan sát đó. Thứ mười, bạn chỉ có thể biết được tâm mình thông qua các biểu hiện hoạt động của tâm thức. Các trạng thái, tình cảm, cảm xúc hay nội dung của đối tượng hay biết. Mỗi khi bạn hay biết được sự suy nghĩ hoặc ý thức được mình đang có tâm sân, thất vọng, buồn bực, tham muốn, đó là lúc bạn chánh niệm, biết được tâm mình. Bạn phải nhận ra được chính tâm đang làm hay đang cảm nhận tất cả những điều đó. Thứ 11. Khi bạn can thiệp vào tâm quan sát, thì tuệ giác sẽ không thể sinh khởi. Hãy học cách quan sát một cách khách quan, với một sự chú ý thuần túy. Thứ 12. Khi theo dõi tâm mình, bạn sẽ cảm thấy ngạc nhiên, kinh ngạc hay thậm chí còn bị sốc khi phát hiện ra những định kiến, những tham muốn, sợ hãi, hy vọng và mong đợi trông chờ mà trước nay mình không hề ý thức được về chúng. Thứ 13. Tất cả các hoạt động bên ngoài, đọc sách, nghe nhạc, chơi thể thao đều có liên quan đến suy nghĩ và tưởng. Quá trình trải nghiệm quá hay chế định quá. Không có nó thì những tác nhân kích thích bên ngoài sẽ trở thành vô nghĩa. Song nếu những suy nghĩ, khái niệm xuất hiện trong khi hành thiền, thì bạn chỉ cần đơn giản hay biết rằng đó là tâm đang suy nghĩ. Thứ 14. Khi bạn có thể dễ dàng an trụ tâm trên đề mục, thì đó là do một trong hai nguyên nhân sau. Hoặc là do đề mục, đối tượng quá thô rõ, hoặc là do chánh niệm của bạn mạnh. Chớ dừng lại ở việc quan sát các đề mục thô rõ mà thôi. Khi bạn học cách quan sát những đề mục di tế, nhỏ nhiệm, chánh niệm của bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Thứ 15. Khi bạn không thích một ai đó, thì sự việc đó đã trở thành một dấu ấn in đậm trong tâm bạn. Dấu ấn này khiến bạn nhìn nhận người đó theo một định kiến có sẵn. Nó ngăn che, không cho bạn thấy người đó như thực sự anh ta đang là. Đó chính là vô minh đang vận hành. Thứ 16. Khi tâm bạn đã sẵn sàng, đủ điều kiện cho tuệ giác sanh khởi, nó sẽ phát sanh một cách tự nhiên và ngay tức khắc. Đừng hy vọng trông ngóng nó sẽ đến. Trông ngóng và tìm kiếm sẽ chỉ mang lại loại tuệ giác giả mạo do tâm mình tự tạo ra mà thôi. Thứ 17. Luôn giữ một cái tâm rộng mở đối với bất cứ điều gì bạn kinh nghiệm được. Đừng vội vàng kết luận bất cứ điều gì cả. Chỉ đơn giản tiếp tục quan sát và thẩm nghiệm, xem xét kinh nghiệm của mình một cách kỹ lưỡng và liên tục. Kết luận vội vàng sẽ ngăn che, không cho bạn làm sâu sắc thêm sự hiểu biết của mình. Thứ 18. Nếu cứ tránh né những hoàn cảnh khó khăn, thì bạn sẽ không thể học hỏi và trưởng thành được. Điều này đặc biệt đúng khi bạn đối diện với phiền não. Học cách đối diện với phiền não sẽ giúp bạn thẩm nghiệm và thấu hiểu được bản chất của chúng và vượt qua chúng. Thứ 19. Hãy học cách tạo hứng thú cho mình trong những hoàn cảnh khó khăn bằng cách đối diện với chúng một cách nhẹ nhàng, mềm mỏng. Rồi một lúc nào đó, bạn sẽ chợt thấu hiểu được nguyên nhân của những khó khăn đó. Thứ 20. Không nhất thiết phải xác định hay phân loại các cảm thọ thành các loại thọ lạc, dễ chịu, thọ khổ, khó chịu hay thọ xả, không khổ không lạc. Hãy tự nhắc nhở mình rằng cảm thọ chỉ là cảm thọ và đơn giản chấp nhận như nó đang là. Thứ 21. Khi xem một bộ phim, mỗi khán giả hiểu một cách khác nhau, xuất phát từ cách nhìn nhận của mỗi cá nhân. Người nào tâm còn non nớt, ấu trĩ thì coi việc xem phim chỉ là để giải trí. Người trưởng thành hơn sẽ cố gắng để hiểu ý nghĩa bộ phim muốn nói lên điều gì. Trong thiền tập cũng vậy, bạn phải luôn cố gắng để hiểu được những gì đang diễn ra. Thứ 22, càng tập trung hay chú tâm sâu vào một đề mục, bạn càng hao tốn nhiều năng lượng và sức lực. Điều đó làm cho sự thực hành của bạn trở nên khó khăn và mệt mỏi. Chánh niệm trên thực tế sẽ trở nên lỏng lẻo, trì trệ. Khi chợt nhận ra điều đó, bạn lại cố gắng thật quyết liệt để xây dựng lại mức chánh niệm cũ. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ phải tốn thêm nhiều năng lượng hơn nữa. Và hiệu ứng quả cầu tuyết này sẽ đốt cháy bạn trong suốt quá trình thiền tập dài hạn. Hiệu ứng quả cầu tuyết là hiện tượng tuyết dính chùm vào một quả cầu tuyết rất nhỏ ban đầu. Trong quá trình lăn xuống dốc, số tuyết dính tụ vào trên đường đi ngày càng lớn. Đến mức khi xuống đến chân núi, quả cầu tuyết nhỏ bé này đã trở thành một khối cầu tuyết khổng lồ, có sức tàn phá rất lớn. Chú thích của người dịch. Thứ 23, khi bạn cố gắng quá sức để chánh niệm, bạn sẽ nhanh chóng tiêu phí năng lượng và do đó sẽ không thể duy trì chánh niệm suốt cả ngày được. Nếu bạn thực hành một cách thư giãn, thoải mái, bạn sẽ bảo tồn được năng lượng và có thể thực hành được trong một thời gian dài. Nếu là một thiền sinh dài hạn, thì bạn không thể phung phí năng lượng như thế. Thiền là công việc của cả một đời người. Nó là một cuộc đua đường trường, marathon, chứ không phải là cuộc chạy đua cự ly 100 mét. Thứ 24, hãy coi mỗi giây phút và từng giây phút như là những cơ hội quý giá để phát triển chánh niệm. Song cũng không nên quá quan trọng quá và thực hành quá nghiêm ngặt, nghiêm túc quá mức sẽ làm bạn căng thẳng và không còn tự nhiên được nữa. Thứ 25, nếu biết cách thư giãn, bạn sẽ trở nên rất nhạy cảm và biết rõ mình cần cái gì. Bạn sẽ nhận biết được ngay mỗi khi mình tiêu phí năng lượng một cách không cần thiết và bạn cũng sẽ học được cách bảo tồn năng lượng và sức lực của mình. Thứ 26, khi được nghe hay đọc về kinh nghiệm thiền tập của người khác, có thể một cách chủ tâm hay vô thức, bạn sẽ mong muốn tìm kiếm cho được những kinh nghiệm như thế. Thế rồi khi có được một kinh nghiệm nào đó tương tự, bạn sẽ vội vàng cho rằng đó chính là tuệ giác. Nhưng thực ra, bạn chỉ có được một kinh nghiệm tương tự như vậy mà thôi. Còn tuệ giác đích thực chính là sự hiểu biết thực sự về chân lý. Thứ 27, phóng tâm là một hoạt động tự nhiên của tâm. Nếu cứ cố xua đuổi nó, tức là chúng ta không chịu chấp nhận sự tự nhiên. Khi chấp nhận được nó, tức là có thái độ đúng đắn, thì việc quan sát tâm phóng tâm sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Lúc đầu có thể bạn sẽ thường bị lôi theo dòng suy nghĩ, nhưng cũng không sao. Qua thời gian và với công phu thực hành, bạn sẽ bắt đầu quan sát được sự phóng tâm chỉ như là các suy nghĩ và sẽ ít bị lôi theo hơn. Thứ 28, không kháng cự, chống đối, không mong đợi, trông ngóng điều gì. Hãy chấp nhận mọi sự như chúng đang là. Thứ 29, phóng tâm không thành vấn đề, mà chính thái độ cho rằng không nên có phóng tâm mới là vấn đề cần phải giải quyết. Đối tượng hoặc đề mục không quan trọng, cách bạn nhìn nhận hoặc quan sát đề mục đó mới thực sự là quan trọng. Thứ 30, đối tượng quan sát hay nơi bạn quan sát không quan trọng, tâm chánh niệm hay biết mới là quan trọng. Thứ 31, khoảnh khắc nào cũng đều là khoảnh khắc thích hợp để hành thiền. Thứ 32, mục đích của thiền Samatha, thiền chỉ, là để đạt đến một trạng thái tâm nhất định nào đó, trong khi thiền Vipassana, thiền minh sát, là một quá trình học hỏi và hiểu biết. Thứ 33, thiền chánh niệm có thể được so sánh như xem một bộ phim. Bạn chỉ cần ngồi ngã ra sau, thư giãn thoải mái và xem phim. Câu chuyện bạn đang theo dõi sẽ mở dần ra một cách tự nhiên, và mức độ bạn học hỏi được bao nhiêu sẽ phụ thuộc vào mức độ hiểu biết của chính bạn. Thứ 34, nếu không có thái độ đúng đắn, thì dù cách này hay cách khác, tâm bạn cũng sẽ bị phiền não nhiễm ô. Thứ 35, tuệ giác từ nó thì chẳng có gì là quan trọng. Điều quan trọng thực sự là tuệ giác đó có đem lại sự chuyển hóa trong tâm bạn hay không, để có thể giúp bạn xử lý những tình huống tương tự trong tương lai mà không bị phiền não chi phối. Thứ 36, khi tâm có phiền não, bạn phải nhận biết rõ sự có mặt của chúng. Nhưng điều quan trọng khác là cũng phải biết khi tâm mình không còn phiền não. Thứ 37, sự hiểu biết không phải chỉ theo một chiều nhất định. Bạn có thể hiểu sự việc theo những cách khác nhau, ở những tầng bước khác nhau và từ những góc độ khác nhau. Thứ 38, trí tuệ thiên về thiện nhưng không bị dính mắc vào thiện. Nó xa lánh bất thiện nhưng không chống đối và chối bỏ. Trí tuệ nhận biết sự khác nhau giữa điều thiện, điều lợi ích với những gì vô ích và bất thiện, và thấy rõ những điều vô ích và bất thiện đó là không đáng mong cầu. Thứ 39, vô minh có thể làm cho bạn thấy mọi thứ đảo điên điên đảo, thấy sai thành đúng và đúng là thành sai. Thứ 40, thông thường tránh né hoặc chạy trốn khó khăn không cần nhiều nỗ lực và sự khéo léo lắm, nhưng làm vậy bạn sẽ không kiểm tra được những giới hạn của mình và trưởng thành lên. Khả năng ứng phó với khó khăn là điều tối cần thiết đối với sự trưởng thành của chúng ta. Tuy nhiên, trong một tình huống có quá nhiều khó khăn áp đảo, thì trước mắt bạn nên lùi lại một chút và chờ đợi cho đến khi tích lũy đủ sức mạnh để ứng phó với nó một cách thuần thục và khéo léo. Thứ 41, mục đích của sự tu tập là để phát triển trí tuệ. Trí tuệ chỉ có thể phát triển được khi chúng ta nhận biết được phiền não, hiểu rõ phiền não và vượt qua được phiền não. Để kiểm tra thử giới hạn của mình và trưởng thành lên, bạn phải tự cho mình cơ hội đối diện với phiền não. Không đối mặt với những thử thách của cuộc đời, tâm bạn sẽ mãi mãi yếu hèn. Thứ 42, phát triển chánh niệm là một hành trình cả cuộc đời. Không cần thiết phải vội vàng hay băn khoăn lo lắng điều gì cả. Điều quan trọng là phải thực hành đúng cách. Như vậy bất cứ điều gì bạn học hỏi được cũng đều hữu dụng trong cuộc sống hàng ngày, chứ không chỉ ở trong khuôn khổ của thiền viện. Thứ 43, càng cố để thấy được điều gì đó, bạn sẽ càng không thể nhìn rõ được nó. Chỉ khi bạn thư giãn, thoải mái thì mới có thể thấy được mọi sự như chúng đang là. Người không cố tìm kiếm điều gì cả sẽ thấy được nhiều hơn. Thứ 44, chánh niệm mạnh không phải là một loại quyền năng. Chánh niệm mạnh khi phiền não không có mặt, khi bạn có thái độ đúng đắn. Thứ 45, phải hay biết mình đang quan sát với thái độ như thế nào. Chỉ mỗi quan sát thôi thì không đủ. Thứ 46, nếu cảm giác đau đớn bạn đang phải chịu đựng là do một chấn thương hoặc rối loạn nào đó trong cơ thể thì phải thận trọng, đừng để cho nó trở nên nặng hơn. Thứ 47, có những lúc khi mọi việc trở nên khó khăn, tâm rất miễn cưỡng quan sát và hành thiền. Tùy thuộc vào khả năng và trạng thái tâm của bạn lúc đó mà bạn có thể hoặc là tiếp tục thực hành, hoặc là dừng lại và nghỉ ngơi một cách chánh niệm. Thứ 48, trong cuộc sống, bạn cần phải học cách không mong đợi bất cứ sự đền đáp nào đối với những điều mình đã làm cho người khác. Với chánh niệm cũng vậy, bạn cần phải học cách không mong đợi bất cứ kết quả hay kinh nghiệm tốt đẹp nào đến với mình. Thứ 49, điều quan trọng hàng đầu là phải nhận diện được thói ngã mạn của mình để làm suy yếu, không cho nó lớn mạnh lên. Trí tuệ chỉ có thể sinh khởi khi ngã mạn bị dẹp bỏ. Thứ 50, nắm giữ, chấp thủ vào một số định kiến có sẵn rằng tuệ giác thì phải như thế này, thế nọ. Đó là điều rất nguy hiểm, bởi vì nó sẽ làm ngã mạn tăng trưởng khi bạn có được một kinh nghiệm nào đó giống giống như cái mình nghĩ. Bản chất của chân lý là luôn nằm ngoài mọi quan điểm và tư tưởng. Quan điểm và tư tưởng chỉ là những sản phẩm của vô minh mà thôi. Thứ 51, đừng bó hẹp, hạn chế sự thực hành của mình trong khuôn khổ của thiền viện. Hãy áp dụng nó vào trong cuộc sống hàng ngày. Khi bạn rời thiền viện, hãy mang sự thực hành đi theo cùng với bạn. Thứ 52, nếu tâm bạn thực sự vững vàng, mạnh mẽ, khi tiếp xúc với một đối tượng, nó sẽ không đánh giá, phán xét, mà sẽ thấu hiểu đối tượng như nó đang là. Thứ 53, hãy cố gắng thường xuyên quan sát cách tâm mình xử lý một tình huống khó khăn như thế nào. Quan sát từ càng nhiều góc độ khác nhau càng tốt. Một khi bạn đã hiểu được cách thức hoạt động của tâm, trí tuệ sẽ bắt đầu thực hiện công việc của nó một cách tự nhiên. Lần sau, nếu bạn đối mặt với một tình huống tương tự, trí tuệ sẽ ngăn không cho bạn phản ứng một cách dại dột nữa. Trí tuệ biết sẽ phải làm gì. Thứ 54. Khi mới bắt đầu quan sát suy nghĩ, bạn không thể nhận ra đó chính là tâm. Bạn chỉ hay biết được sự suy nghĩ và nội dung của suy nghĩ đó. Qua quá trình thực hành, bằng cách liên tục quan sát, bạn sẽ hiểu được rằng đó chính là tâm đang suy nghĩ. Rất khó diễn tả được điều này bằng ngôn từ. Nhưng một khi đã làm được, bạn sẽ quan sát được tâm mình một cách khách quan. Bạn chỉ cần nhận biết nó như là một suy nghĩ xuất hiện trong tâm mà thôi. Hãy học cách nhận diện suy nghĩ mỗi khi chúng sanh khởi. Đừng cố tránh né nó bằng cách khư khư giữ chặt chánh niệm trên thân mà thôi. Làm vậy, bạn sẽ mất cơ hội để hiểu được cách thức hoạt động thực sự của tâm mình như thế nào. Thứ 55. Khi chánh niệm của bạn mạnh và liên tục, một cách tự nhiên, bạn sẽ bắt đầu quan sát được các đối tượng di tế. Khả năng chánh niệm trên những đề mục di tế sẽ làm cho sức mạnh của chánh niệm tăng trưởng, do đó sẽ giúp bạn quan sát được những đề mục di tế hơn nữa. Khả năng quan sát đề mục di tế sẽ phát triển một cách dần dần. Bạn không thể đạt được điều đó bằng cách tự ép buộc mình chánh niệm hay cố gắng hết sức để quan sát chúng. Chú ý, chánh niệm mạnh được dùng để diễn đạt một trạng thái tâm trong đó có ngũ căn, tính, tấn, niệm, định, tuệ cân bằng với nó. Đó là một trạng thái tâm đạt được qua quá trình thực hành bền bỉ và liên tục. Thứ 56. Chánh niệm thì không khó. Cái khó là làm sao duy trì được chánh niệm một cách liên tục. Để đạt được điều này, bạn cần phải có chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn đơn giản chỉ là sự kiên trì thực hành đều đặn. 57. Thư giãn thoải mái và đặt tâm trong một khuôn khổ thích hợp là điều quan trọng hàng đầu. Mọi thứ còn lại sẽ đến sau. Nhận biết được mình có chú tâm một cách thích hợp hay không còn quan trọng hơn là có được những trạng thái an lạc hay một thời tọa thiền tốt đẹp. Thứ 58. Nếu lần nào ngồi thiền bạn cũng buồn ngủ thì tức là bạn đang nuôi dưỡng một thói quen xấu. Vì vậy, mỗi khi bắt đầu thấy buồn ngủ thì hãy mở mắt ra. Nếu vẫn còn buồn ngủ nữa, hãy đứng dậy và đi kinh hành. Ngồi hay đi không thành vấn đề. Điều quan trọng là tâm phải luôn luôn tỉnh thức. Thứ 59. Chánh tinh tấn là luôn tự nhắc nhở mình chánh niệm. Chánh tinh tấn không phải là dồn sức gồng mình để tập trung sâu vào một đề mục. Thứ 60. Nếu bạn bị mệt mỏi vào buổi tối, cuối ngày hành thiền, thì có thể là trong ngày bạn đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng. Đà quán tính của sự thực hành sẽ giúp bạn thấy càng lúc càng tươi tỉnh chứ không mệt mỏi, giả dụ như vậy. Vì vậy, đừng dùng sức quá mức để cố giữ chánh niệm, chỉ cần đơn giản tự nhắc mình, chánh niệm là đủ. Thứ 61. Khi nhắm mắt hành thiền, bạn có cảm tưởng rằng suy nghĩ tự nhiên đến rất nhiều. Song thực ra, tâm mình lúc nào cũng suy nghĩ như vậy cả. Bạn chỉ không nhận ra được điều đó. Bởi vì khi mở mắt, bạn chú ý đến các đối tượng bên ngoài nhiều hơn là đến các suy nghĩ trong tâm. Thứ 62. Để duy trì các kỹ năng đã đạt được, bạn cần phải tiếp tục thực hành mài dũa chúng. Phải thực hành liên tục, cố gắng thực hành ở bất cứ chỗ nào với tất cả khả năng của mình. Hãy kiên trì đều đặn và không để phí hoài những gì mình đã học hỏi được. Thứ 63. Nếu có chánh niệm, hãy quan hỷ rằng mình đang có chánh niệm, đó là thái độ đúng đắn. Do vậy, khi đối mặt với phiền não và có chánh niệm, bạn hãy quan hỷ rằng mình đang có chánh niệm, hay biến nó, ngay cả khi nó vẫn không chịu biến mất. Chỉ cần có chánh niệm, nhận diện được phiền não là bạn đang thực hành rất tốt rồi đó.